Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đầu báo Thu Nga từ Grand Prix Quang Hưng từ Dallas và tại Houston Dương Phục. Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi, mưa đá có làm rớt sợi tóc nào chưa? Anh Quang Hưng, chị Thu Nga.
Mời anh Dương Phục đi qua đây để thăm, để bà biết mưa đá như thế nào, để mà thưởng thức cho biết. Chứ anh Dương Phục, anh nói tôi chưa bao giờ bị mưa đá.
Chị thấy anh Dương Phục, anh thấy không, ở bên Dallas á, ai cũng gầy hết á. Tại vì sao mà chạy té khói luôn anh à. Khi mà người ta nói là có mưa đá là thế, là bà con cứ thế mà chạy. Thành ra là anh muốn gầy là anh phải xuống Dallas, giống như chị Thu Nga đây.
Không sợ mưa đá, chúng tôi đội tóc giả cho nó dày lên.
Không thì có đủ anh ơi, mưa đá nó to bằng cái cột nhà, làm sao mà anh đội tóc giả được. Hoặc là anh có thể là đi cái xe bay, sáng hôm nay đó là có cái, nói về cái vụ xe bay đó, anh bay đi thì hòa mày, nhưng mà cũng nguy hiểm như thường.
Vâng, đúng như vậy, mưa đá bên nào cũng không bằng mưa đá tại Hoa Tịch Đốn. Ông Trump cũng không sợ đâu chị Thu Nga, anh Quang Hưng. Gần tới 100 ngày rồi mà cái câu hỏi lớn là liệu cái chính phủ của nó sắp có bị đóng cửa hay là không, là bởi vì là Quốc hội Hoa Kỳ chỉ có còn có vài ngày nữa để mà hoàn tất cái đàm phán về ngân sách cho cái tài khoá này, và nếu mà các nhà lập pháp không đạt được cái thỏa thuận trước cái nửa đêm ngày thứ sáu sắp tới đây đấy, 28/4, thì chính phủ sẽ phải đóng cửa. Thì không biết là nếu mà cái này nó rất là phiền cho Donald Trump, bởi vì thật sự ra chính phủ đóng cửa cũng quan trọng gì lắm, đã từng bị đóng cửa năm 2013, 16 ngày rồi. Thế nhưng vừa đóng cửa như vậy thì nó đánh dấu một đánh dấu tệ, tức là chỉ trước có một ngày đánh dấu 100 ngày đầu tại chức của ông Donald Trump, mà ông Donald Trump thì cũng khoe cái thành tích trong 100 ngày đầu của ông lắm. Thế nhưng mà bây giờ đó thì liệu có không, chúng ta đừng hồi hộp chờ xem. Nhưng mà thấy rõ là ông ấy đã nhượng bộ, bởi vì mới ngày hôm qua ông tuyên bố là trong những cái vụ thảo luận rằng co về vấn đề ngân sách là phải cho cái ngân sách cho cái bức tường mà ở biên giới Mỹ mà Mexico mà ông ấy đòi là bao gồm trong cái ngân sách này. Thế nhưng mà ngân sách này phải rất thông qua, bởi cái tranh cãi này thì khó lòng mà có thể thông qua, bởi vì cái tiền mà xây bức tường này bị phe Dân Chủ chống đối kịch liệt, trong đó ngay cả phía Cộng Hòa cũng không có tán thành. Thành thử bây giờ ông ấy nhượng bộ là rút lại cái điều kiện là phải cho thông qua cái số tiền này. Ông bảo thôi, cái vụ xây cái bức tường này rồi tính sau. Nhưng mà như vậy thì có lẽ là ngày thứ sáu này đó sẽ được thông qua, không có bị đóng cửa chính phủ. Nghe nói là chính phủ đóng cửa có nghĩa là số tiền bị om lại đó, thì thật ra nó có chỉ gây thiệt hại. Ngay cả năm 2003 thì các công viên quốc gia thì bị đóng cửa bởi vì thiếu tiền. Thế nhưng mà không có nghĩa là kẹt cứng đâu. Chị Thu Nga,
thấy 100 ngày đầu tiên của ông coi bộ vất vả quá, và gương mặt của ông bây giờ coi bộ là không có happy chút nào, và có những cái hình mà ông tỏ ra rất là giận dữ. Và cái việc mà cái thất bại, cái cuộc mà thất bại, cái việc mà cuộc chiến thương mại với Mexico thì sáng hôm nay đây có lẽ cũng là một cái bản tin nóng, tại vì Mexico và Mỹ cũng đã liên tục là đấu tranh trong nhiều năm qua xung quanh những cái việc về sản phẩm, về trong đó có cái việc mà sản phẩm về cá ngừ, và Mỹ khẳng định rằng tất cả cá ngừ Mexico bán cho Mỹ đều là phải là sản phẩm an toàn với cá heo, tức là các ngư dân đánh cá ngừ không giết chết cái loại động vật này. Và ngư dân của Mexico cho hay là họ tuân theo cái quy tắc này, tuy nhiên chính quyền của Hoa Kỳ không có đồng ý. Và Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã phải tỏ ra ủng hộ Mexico, áp đặt lên cái lệnh trừng phạt thương mại có giá trị là 163 triệu Mỹ Kim một năm lên cho Hoa Kỳ. Và Tổ chức WTO này cho biết đây là cái khoản tiền mà Mexico đã mất vì bị Mỹ phạt thiếu công bằng trong cái vụ cá ngừ. Không có phải chỉ có bức tường hay không, hay là cái việc mà Obamacare, mà đây cái việc cá ngừ này thì cũng làm lúng túng cho ông Obama, cho ông Donald Trump. Và tình cờ cái tin này lại hết sức nhạy cảm, và Tổng thống Trump muốn đàm phán lại cái hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ là NAFTA với sự tham gia của Mỹ, Mexico, Canada. Và chính quyền của ông Trump đã từng bước mạnh tay trong cái quan hệ thương mại với Canada khi mà Bộ Thương mại Mỹ áp cái mức thuế 20% lên các sản phẩm gỗ mềm của Canada. Và cái cuộc chiến giữa các nhà lãnh đạo Canada và Mỹ đã diễn ra ngay sau đó. Và cái quyết định mà đánh thuế Canada trước tiên của ông Trump khiến cho nhiều người bất ngờ vì ông vốn chỉ trích gay gắt Mexico trong cái chiến dịch vận động tranh cử này. Và cái quyết định này của ông Trump đã khiến cho nhiều người bất ngờ bởi vốn dĩ ông Trump chỉ nhắm vào Mexico trong suốt cái chiến dịch bầu cử tổng thống năm 2016. Mà hiện tại ông Trump đang làm mất lòng phía Canada nữa và sụp đổ trong thương mại với Mexico. Coi bộ ông này cũng đang lúng túng lắm Quang Hưng.
Vâng, cái hiệp ước NAFTA giữa Hoa Kỳ, Mỹ và Canada đó thì Hoa Kỳ đã bị mất khá nhiều cái công ăn việc làm. Chẳng hạn như chúng ta thấy là những cái công ty chế tạo xe hơi ở bên Detroit chẳng hạn. Ở bên Detroit thì các công ty sản xuất xe hơi họ đóng cửa hết. Trong khi đó thì bên Canada cũng là cái thành phố giáp ranh với lại biên giới của Hoa Kỳ thì lại cái công ty này họ làm ăn khấm khá hơn. Ở Chrysler chẳng hạn hay là Ford thì họ vẫn tiếp tục có những công việc dành cho cái người dân của họ. Nhưng mà nói về Mỹ thì kỳ này đó thì Tổng thống Donald Trump ông không có ý định là sẽ yêu cầu Quốc hội là sẽ chuẩn chi một số tiền rất lớn để mà có thể xây cái bức tường ngăn cách giữa biên giới Mỹ và Hoa Kỳ. Bởi vì hiện nay đó là từ giờ cho đến ngày thứ bảy là cái hạn chót để mà có thể thương lượng về cái ngân sách của chính phủ. Nếu mà không có đạt được thì chính phủ một phần sẽ phải đóng cửa giống như là trường hợp cho chúng ta thấy đã từng xảy ra. Nhưng mà nói về cái việc mà cái sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump về vấn đề di dân thì sáng ngày hôm nay cái bản tin nói về một vị thẩm phán của Hoa Kỳ là ông William Aldrich. Ông này đó thì là một vị thẩm phán của liên bang. Thì ông đã đưa ra một cái phán quyết nói rằng là cái sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump về vấn đề di dân nó không có hợp với lại cái từng địa phương như vậy. Bởi vì một số những cái nơi như là California và một số những cái thành phố khác là họ sẽ bị ảnh hưởng khá nặng bởi cái án lệnh này. Thì ngày hôm qua thẩm phán William Patrick có nói rằng là Tổng thống Trump có ủng hộ về cái quyết định của ông là sẽ chặn cái sắc lệnh trước đây của ông là sẽ không có tài trợ cho những cái thành phố gọi là dung dưỡng, tức là những cái thành phố mà không có hợp tác toàn diện với lại các nhân viên di trú trong cái việc mà bắt giữ những cái di dân bất hợp pháp. Nhưng mà Tổng thống Trump thì ông cũng từng nói rằng là những thanh niên hoặc là những em bé mà đến Mỹ từ nhỏ đó là bất hợp pháp trước đó đó. Nhưng mà bây giờ nếu mà các em không có vi phạm luật pháp hoặc là không có tiền án thì không có thể bị trục xuất và các em vẫn cứ tiếp tục sinh hoạt bình thường. Về cái những cái giới hạn của Bộ Nội an cũng vậy, cũng áp dụng về cái một số những cái quy luật có liên quan đến vấn đề di trú và đối với lại những cái thành phố lớn mà nhất là sở cảnh sát thì họ không có tuân hành theo cái điều này bởi vì họ rất là bận rộn cho cái vấn đề mà đi bắt những cái tội phạm rồi. Bây giờ buộc họ phải thực hiện những cái công việc như là bắt những di dân bất hợp pháp nữa thì họ không có còn sức đâu, không có còn đủ nhân viên giống như là trường hợp ở thành phố Dallas vậy. Thì ông cảnh sát, quyền cảnh sát trưởng cũng cho biết là hiện nay sở cảnh sát đang thiếu người trầm trọng. Vậy thì làm sao mà có đủ nhân viên để mà có thể thi hành theo cái sắc lệnh của Tổng thống Trump về vấn đề di dân, anh Dương Phục?
Anh, cái chữ mà thành phố trú ẩn mà chúng ta hay dùng đó, Sanctuary City đó, là một cái từ ngữ ám chỉ là các địa phương, một số các city không hợp tác với lại cảnh sát di trú của liên bang trong cái việc mà đi lùng bắt di dân bất hợp pháp hoặc là thường trú dân ở trong diện bị trục xuất. Đây là lần thứ ba rồi cái sắc lệnh của ông Tổng thống Trump đã liên quan đến sách di trú bị cái tòa liên bang chặn lại. Cái lần trước chúng ta còn nhớ là ông Donald Trump đã ký một sắc lệnh di trú tạm thời cấm di dân của 7 quốc gia, trong số đa số là dân Hồi giáo Nhật Cường Mỹ, nhưng bị cái tòa sơ thẩm ở Seattle và tòa án khu vực gọi là tòa án khu vực 9 chặn lại. Sau đó thì ông Donald Trump lại ký một sắc lệnh khác là có cái sự điều chỉnh, rồi chỉ còn cấm là dân của 6 quốc gia, thế nhưng mà vẫn bị một cái tòa khác ở Hawaii chặn lại. Nói chung là cả ba tòa ở Seattle, Hawaii và San Francisco đều thuộc thẩm quyền của tòa kháng án khu vực số 9. Và như anh Quang Hưng vừa nói đó, cái ông mà chánh án William Aldrich đó, thì ông ấy đã nói một cách rõ ràng là cái ngân khoản liên bang đó không thể nào mà có liên hệ với cái việc mà áp dụng cái luật di trú không thể để bị đe dọa, bởi vì một chính quyền địa phương ở các city đó chọn một cái chính sách áp dụng luật di trú mà không hợp với lại ông tổng thống liên bang Donald Trump. Hiện nay là có khoảng trên 10 city đã chống lại cái lệnh này, trong đó có những cái thành phố lớn là New York, Los Angeles hay là Chicago. Vì thế cho nên đây cũng lại là một cái cục thua về vấn đề mà pháp lý của Tòa Bạch Ốc, và phía bên tòa cũng đã tuyên bố là sẽ kháng cán cái lệnh của ông chánh án này lên tòa tối cao pháp viện. Nhưng mà cái chuyện này chắc chắn là cũng chẳng đi đến đâu, chỉ biết rằng là bây giờ là không thể áp dụng được đối với một số các thành phố họ không tuân theo cái lệnh của Trung ương, tức là cái thành phố vẫn để mà kệ, không có đi mà thâu tóm hết tất cả những cái di dân bất hợp pháp theo cái lệnh của Trung ương. Các ông ở phía luật sư đó của Santa Clara County hiện giờ thì có San Francisco và Santa Clara để đi kiện ông cái lệnh của ông Donald Trump, và như vậy là đã thắng kiện rồi. Và các luật sư về phía của County nói rằng cái án lệnh mà tòa cho phép các quận thành phố, các thành phố để mà có những cái ngân sách thì không thể nào bị đe dọa bởi chính quyền liên bang là có thể cắt tiền của họ được. Thì đây cũng lại là một trận chiến khác. Không hiểu sao ông Donald Trump ông mở nhiều trận chiến quá vậy chị Thu Nga.
Dạ, ông mở nhiều trận chiến, nhưng mà cái vụ mà chống lại của tòa án tối cao này đó, của ông thẩm phán này, thì người ta nói rằng coi như là một cái thất bại lớn của ông Donald Trump nữa. Thành ra ông Donald Trump này sao thấy rằng ông ra cái lệnh gì thì cũng bị chặn lại cái lệnh ấy. Cho nên coi bộ là ông cũng rất là khó chịu. Và nhìn những cái gương mặt của ông sau này thì chúng ta thấy rằng ông không có vui chút nào hết. Và quay sang cái tình hình của một cái xứ mà nó rất là hung hăng, đó là ông Kim Jong-un. Thì bây giờ đó mọi người đang chú ý và hướng về cái phía mà bán đảo Bắc Triều Tiên. Và bây giờ đó thì hàng trăm cư dân của địa phương đã biểu tình phản đối Hoa Kỳ, đã đưa cái lá chắn hỏa tiễn ở tại Nam Hàn. Và quân đội Mỹ đã bắt đầu khai triển một cái hệ thống phòng thủ hỏa tiễn gây tranh cãi tại Nam Hàn, giữa lúc mà căng thẳng gia tăng chung quanh chương trình mà nguyên tử và hỏa tiễn của Bắc Hàn. Và Mỹ và Nam Hàn vẫn nói rằng cái lá chắn hỏa tiễn tháp này được khai triển trên cái lãnh thổ của Nam Hàn là nhằm chống lại những mối đe dọa từ Bắc Hàn. Trong khi đó thì Trung Cộng phản đối cái việc mà khai triển cái lá chắn này ở Nam Hàn và nói rằng làm như vậy sẽ đảo lộn cái thế cân bằng an ninh ở trong khu vực. Và cho rằng Nam Hàn và Mỹ cũng đã làm việc chung để mà bảo đảm khả năng hoạt động sớm của hệ thống tháp nhằm đáp trả mối đe dọa nguyên tử và hỏa tiễn gia tăng từ Bắc Hàn. Và một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nam Hàn đã có đoạn viết như vậy. Và Mỹ và Nam Hàn đạt cái sự đồng thuận về cái khai triển tháp ở Nam Hàn vào năm ngoái. Và Bộ Quốc phòng Nam Hàn nói cái hệ thống này phải đến tới cuối năm 2018 mới có thể đi vào hoạt động được. Và việc mà Mỹ mà khai triển cái lá chắn hỏa tiễn ở Nam Hàn trùng với cái sự kiện Trung Cộng hạ thủy cái chiếc hàng không mẫu hạm ở trong nước đầu tiên nhằm tăng cường cái sự mà hiện diện quân sự ở trong khu vực, và bên nào cũng khoe trương cái sức mạnh của mình. Cái địa điểm được chọn để mà khai triển tháp từng là một cái sân golf của Sengu, cách thủ đô Seoul vào khoảng 250 cây số về phía nam. Và hàng trăm dân cư địa phương đã biểu tình phản đối việc cái khai triển tháp. Và khi mà đoàn xe chở cái thiết bị này xuất hiện tại địa điểm này, thì tháp được thiết kế để chặn và phá hủy các loại mà gọi là tên lửa đạn đạo ngầm tầm ngắn và cũng như là tầm trung ở cái giai đoạn bay cuối cùng của hỏa tiễn này. Và hàng chục cảnh sát cũng đã đứng hai bên đường cố ngăn người biểu tình, trong đó có nhiều người ném chai nước vào đoàn xe chở những cái thiết bị này. Và các nhà hoạt động nói có hơn 10 người đã bị thương trong cái vụ đụng độ với cảnh sát. Và trong cái số người biểu tình có nhiều người là dân địa phương của hai thị trấn gần nhất với địa điểm khai triển cái tháp này đó Quang Hưng.
Vâng, cái sáng ngày hôm nay thì hãng thông tấn AP họ nói rằng là một số những cái người ở trong cái khu vực này họ biểu tình là họ nói rằng khi mà đem những cái hỏa tiễn hoặc là cái dàn phòng thủ hỏa tiễn thì nó tạo ra cái vấn đề của sức khỏe. Mà không có biết là họ có những cái bằng chứng gì cụ thể để mà nói về cái vấn đề này hay không. Cho nên là nhiều người đã đứng ra biểu tình giống như là chị Thu Nga có nói như vậy. Ngày hôm nay là ngày thứ tư thì chính ông Kim Jong-un là cái người mà ông sẽ theo dõi một cái cuộc tập trận mà nghe nói đó là sẽ bắn ít nhất là 300 quả đại pháo, không biết là phải có hỏa tiễn hay không, nhưng mà bắn rất là nhiều cái quả đạn như vậy. Và chỉ vài giờ sau khi mà phía bên quân đội của Bắc Triều Tiên là họ cũng đang chuẩn bị để mà coi như là dân đó, phía Nam Hàn là họ cũng công bố vào sáng ngày hôm nay là cái dàn phòng thủ của Hoa Kỳ sẽ được đưa vào cái phía nam của cái bán đảo Bắc Triều Tiên và để ngăn chặn về bất cứ một cái sự tấn công nào của phía Bắc. Trong khi đó thì Bắc Triều Tiên là họ từ ngày hôm qua là họ cũng đã bắt đầu một cái cuộc diễn hành để mà kỷ niệm 85 năm ngày thành lập ra quân đội nhân dân của Bắc Triều Tiên. Cũng vào ngày hôm qua thì là cái lúc mà nhờ cái tàu ngầm nguyên tử của Hoa Kỳ cũng đã cập bến Nam Hàn. Và hàng không mẫu hạm Core Vinson cũng có mặt ở đây và họ đang tiến về phía bán đảo Triều Tiên để mà cùng tham gia tập trận với lại Nam Hàn. Tức là cái tình hình là bây giờ nó rất là nóng ở cái khu vực này, Đan Dương Phục.
Vâng, không biết là liệu là có thể cái sự nóng này nó có thể dẫn tới cái không, nhưng mà các chuyên viên quân sự nói rằng là cả hai bên, cả Mỹ lẫn Bắc Hàn đều thấy cái mức độ rất là cực kỳ là nguy hiểm. Nếu mà xảy ra một cái sơ suất nào mà có thể dẫn tới những cái vụ nổ súng, Bình Nhưỡng ngày hôm qua đó đã đưa ra một cái lời tuyên bố rất là gay gắt, nói rõ ràng rằng là Mỹ và ngay cả Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ phải chịu trách nhiệm nếu mà xảy ra có cuộc chiến tranh, và Bắc Hàn sẵn sàng nghênh chiến trong cái trường hợp này. Nếu mà nổ ra chiến tranh là do lỗi của Mỹ, và ngay cả Bình Nhưỡng tố cáo luôn của cơ quan Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cho rằng Hội đồng Bảo an là phục tùng Mỹ, và Ngoại trưởng Mỹ đó, ông Rex Tillerson, thì sẽ có một cái hộp đặc biệt với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày thứ Sáu này tại New York, để mà riêng chỉ để thảo luận cái việc Bắc Hàn mà có thể đưa ra thêm những cái vụ mà thử vũ khí nguyên tử nữa. Thì cái tình trạng này nó cứ càng ngày càng căng. Trong khi 100 ngày của ông Donald Trump bây giờ gần kề, không những ông ấy có vẻ như là bị thất bại sau khi mà báo chí kiểm lại những cái điều ông hứa và những cái điều mà ông quyết tâm, thì lần lượt ông bị, chẳng hạn như Obamacare là ông đã bị thất bại, không có thay được Obamacare. Bây giờ sắp sửa thảo luận lại nhưng mà rất gay go. Và cái vấn đề thuế má, cải tổ thuế má của ông cũng gặp rất là nhiều trở ngại. Trong lúc đó thì chị Thu Nga biết không, cái cô mà con gái cưng mà chị Thu Nga rất thích là anh Quang Hưng, bởi vì cô đẹp quá, Ivanka Trump đó, thì trước cái này đó, ông cô chỉ là một cái nhân vật phụ, không phải gây chú ý. Nhưng mà bây giờ ông cô đi sang bên Bá Linh, bên Đức đó, để tham dự một cái hội nghị riêng cho phụ nữ, thì lại bị phản đối. Thì chính cô này đã bị la ó ở bên Đức khi mà lên tiếng bảo vệ, cho rằng là ông Donald Trump, ông bố, gọi là người đã từng là có cảm tình và ủng hộ đến phái nữ. Trong khi đó thì bao nhiêu những cái người mà diễn giả khác thì cho là cái điều này không đúng, bởi vì trong quá khứ ông Donald Trump đã bị tai tiếng về vấn đề phụ nữ và đã có những cái câu tuyên bố miệt thị phụ nữ trong cái thời gian ông tranh cử. Trong khi đó thì cái hội nghị này đó, thì cô mà Ivanka Trump thì được rất là điệt đón tiếp một cách nồng hậu. Trong cái buổi mà họp gọi là trao quyền phụ nữ cho các doanh nghiệp ở tại cái hội nghị bên Đức, hội nghị này là thuộc trong các nước thành viên của G20, và cô là một trong những người, nếu quý vị xem trên truyền hình thấy là được trọng đãi, ngồi cùng với Thủ tướng Đức Angela Merkel và ngay bên cạnh của ngay cả cái bà phụ nữ rất là nổi tiếng, bà Christine Lagarde là giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Và buổi tối ngày hôm qua thì cô diện đẹp lắm, ngồi cạnh ăn tiệc với bà Merkel. Thì bây giờ chị Thu Nga thấy cái man lối mặc quần áo đi dự tiệc của cô ngày hôm qua, áo trắng toát và đeo cái tai đó, cái khoen tai nó toàn ten mà bằng viên ngọc màu xanh, ghê không chị Thu Nga?
Anh Dương Phục qua bụng của bộ cũng ngắm kỹ, tính mua những cái bộ trang sức đặc biệt này cho chị Vũ Thanh Thủy chắc. Nhưng mà cái đôi bông tai của cô ta sao mà nó to mà nó dài thế, đeo một thời gian chắc là rách lỗ tai luôn. Nhưng mà cô này cũng giống như là bà vợ của ông Donald Trump thì ăn mặc đẹp quá trời luôn. Bà cô này 35 tuổi và đã đến công tác ở nước ngoài đầu tiên kể từ khi trở thành cố vấn không lương của cha tại tòa Bạch Ốc. Thì cô này với cái bộ mà trang phục đẹp lắm, đúng như vậy là cô đang ngồi ở bên cạnh toàn là những nhân vật quan trọng thôi. Thì cô này khi mà cô nói rằng cô cho hay mình sẽ mang những cái lời khuyên, những hiểu biết trở về Mỹ cho người bố và ngũ hậu của mình và hy vọng tạo ra những cái thay đổi tích cực. Nhưng mà khi cô này cô binh vực ông cha, nói rằng ông cha này để ý đến phụ nữ, thì cô bị la ó quá trời luôn.
Nhưng mà chị Thu Nga, là cái cô Ivanka con gái của Tổng thống Donald Trump không có dễ nể bằng bà Brigitte Tourneau, là vợ của ứng cử viên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đó chị. Nếu bà này có thể trở thành đệ nhất phu nhân, nếu mà ông Macron chiến thắng trong một cuộc bầu cử vào ngày 7 tháng 5, bà này chênh lệch ông tới 24 tuổi và bây giờ có cháu rồi mà ông này mới có 35 mà.
Nhưng mà thấy hai cái người này đó là hôn nhau là thắm thiết lắm. Tức là giống như bài hát mà khi anh nằm trong nôi, em đã lo việc đời. Ngày anh 40 em đã tới thành ra 60 mấy rồi.
24 tuổi. Mà biết tại sao hơn 24 tuổi mà ông này ông vẫn mê ông lấy, là bởi vì ông là học trò. Cô này là cô giáo từ hồi nhỏ, dạy học cô ấy, thì không biết cô giáo thế nào, cô luôn cái anh học trò này.
Cái cô dạ, cái bà này đó thì là 40 tuổi, trong lúc ông đó, ông mắc con mới có 15 tuổi mà yêu nhau rồi. Người ta cứ tưởng được rằng á, là cái ông này đó là ông thương con gái của bà vợ của mình. Nhưng mà cuối cùng ra thì bố mẹ khi mà phát giác rằng ra đó là con trai của mình mới có 17 tuổi mà đã yêu cô giáo rồi, thành ra là mới tống anh chàng này lên Paris để học. Nhưng mà cuối cùng bà này cũng rượt theo ổng lên tới Paris để mà cuối cùng là hai người thành hôn năm 2007. Chuyện tình thiệt là lãng mạn, đúng là người Pháp.
Đúng là chuyện tình lãng mạn giống cái kiểu mà của hoàng tử Anh mà sau này đó, sau khi mà công chúa Diana chết rồi đó, thì lại lấy một bà đó thì cũng già, cũng không có kém gì anh này. Nhưng mà đúng là ông này thật rõ ràng là tình yêu không phân biệt giai cấp, tuổi tác, giàu nghèo, bất cứ cái gì. Ông này thật rõ ràng là ông bị một cú sét ái tình với cái bà mà hơn 24 tuổi. Thế là cũng là. Nhưng bây giờ chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Xin chuyển sang tình hình của cộng đồng và Việt Nam. Chúng ta cũng biết là cuối tuần này là cái buổi lễ tưởng niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4 năm 1975. Cái năm 1975, cái ngày Quốc hận 30 tháng 4 và đúng vào ngày thứ Tư. Và mỗi năm như vậy thì chúng ta thấy khác đi, và năm nay lại rơi vào đúng ngày Chủ nhật. Cho nên là ngày cả ngày thứ Bảy 29 và ngày Chủ nhật 30 đều có những cái buổi lễ tưởng niệm tại các địa phương. Nơi nào mà có người Việt cư ngụ thì đều có những cái buổi tưởng niệm này. Chúng ta qua đây, chúng ta cũng nhắc nhở các con em của chúng ta vì sao mà chúng ta có mặt ở đây. Và nếu mà bên Houston có nhiều cái buổi lễ tưởng niệm thì anh Dương Phục đâu có đi qua đây được, mà anh biết là có mưa đá hay không?
Vâng, chả dại gì đến cái chỗ nào mà có đá đá thì mình phải né đi chứ. Tuy nhiên trong
đá
cái
tháng
Tư Đen này, cộng đồng chúng ta cũng có một cái tin khá là vui là ông Trưởng tướng Lương Xuân Việt đó, bây giờ được thăng. Tổng thống Donald Trump gửi qua Thượng viện mỗi lần như vậy là phải gửi qua bên Quốc hội để đề cử lên chức thiếu tướng, tức là ông lên thêm một sao nữa. Ông trước đây ông được vinh thăng chuẩn tướng từ năm 2014 và là một sĩ quan gốc Việt cao cấp nhất trong quân đội Hoa Kỳ, là một người Mỹ gốc Việt đầu tiên mà mang lon cấp tướng. Và ông tướng Lương Xuân Việt cũng là con trai của cố thiếu tá chủ quân lục chiến của quân lực Việt Nam Cộng Hòa Lương Xuân Đương. Ông cùng gia đình đến với Hoa Kỳ năm 75, lúc đó mới có 10 tuổi, và định cư tại California. Hiện nay ông là tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Lục quân Trung ương Hoa Kỳ. Đây là một tin khá là vui và chúc mừng cho ông tướng Lương Xuân Việt, cũng làm rạng danh của những quân nhân gốc Việt ở trong quân đội Mỹ, và đặc biệt cũng lại là một con trai của mà thủy quân lục chiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chị Thu Nga.
Dạ, và cái email này và những cái việc mà tin tức về đề nghị thăng thiếu tướng cho ông Lưu Xuân Việt thì chúng tôi cũng đã nhận thấy. Và nếu mà cái điều này mà thành công thì đây là một vị tướng, giống như anh Dương Phục nói, là cao cấp nhất của người Mỹ gốc Việt. đây là một cái niềm hãnh diện khi mà chúng ta bỏ nước ra đi thì đất cái mảnh đất màu mỡ tươi tốt tự do của Hoa Kỳ đã nuôi dưỡng được những cái mầm tốt, trong khi những cái người mà tài ba tuổi trẻ ở tại Việt Nam thì đã bị chết lần chết mòn với cái sự đàn áp, giống như là những cái mảnh đất khô cằn không thể nào mà nuôi nấng được những cái mầm non xanh tươi như thế này được. Đến đây chúng tôi xin được tạm ngưng và hẹn gặp lại với quý vị và quý anh trong chương trình kỳ tới.
Vâng, chào chị Tuấn Nga, anh Quang Hằng, chúc ngày làm việc vui, vâng. Dù có mưa đá.
Dạ vâng, chào anh Châu Phục, chị Tuấn Nga.